bài Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì bản kinh Pháp Diệu Pháp Liên Hoa hiện tại thì chúng ta đang học đến phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Thì cái phẩm này rất là nổi tiếng ở bên hệ đại thừa, bởi vì đây là cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài ví dụ về chư vị Bồ Tát từ lòng đất vọt lên. Nghĩa là Ngài muốn nói lên là chư vị Bồ Tát đó đã có sẵn ở trong lòng chúng ta. Chúng ta phát huy cái tinh thần Bồ Tát Đạo để rồi chúng ta sống một cái đời sống rất là an lành và không còn khổ đau nữa. Và Ngài muốn nhắc cho chúng ta biết là trong tâm chúng ta có một cái cảnh giới của chư vị Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên mà chúng ta không sống được. Chúng ta chỉ sống bằng với cái tâm phiền não, sống bằng với cái tâm tham sân si, sống theo cái ngũ dục thế gian, để rồi chúng ta chịu rất nhiều cái khổ đau, bị cái hành hạ bởi những cái ngũ dục. Mình bị hành hạ bởi cái thân tướng, mình bị hành hạ bởi các pháp trần. Quý vị có cảm giác là mình bị hành hạ không ạ? Mình luôn luôn là mình bị cái hành hạ các pháp thế gian. Thí dụ như quý vị có tiền của thì quý vị cũng cảm giác rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà mình có tiền của, mình sẽ có nhiều cái khổ khác, nó làm cho mình nó khổ đau. Giống như mình nói là thường người ta nói có thân là có khổ, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị đó mang cái thân này thì mình cũng có vui có khổ chứ, đúng không? Có lúc thì nó cũng vui, có lúc nó cũng khổ. Tại sao Đức Phật nói là có thân là có khổ? Sở dĩ mình có thân là có khổ là bởi vì mình cho cái thân này là thiệt. Từ mình cho cái thân này là thiệt, cho nên những cái nhu cầu của cái thân này đó là cái điều gì đó rất là quan trọng. Từ mình thấy những cái điều quan trọng để phục vụ cho cái thân này đó, cho nên chúng ta mới có cái sự tranh đấu và khổ đau để bảo vệ cái thân tướng này. Nhưng mà bây giờ quý vị đó thử coi lại coi cái thân này có phải là mình không? Quý vị học Phật Pháp thì quý vị biết là cái thân này không phải mình, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có khổ đau vì cái thân không? Bởi vì mặc dù mình biết cái thân này là giả, nhưng mà mình không biết làm sao để mà bỏ nó. Đó là cái vấn đề mà biết giả mà mình vẫn khổ vì nó. Nếu mà quý vị biết có một cái cách để mình bỏ cái thân này thì tự nhiên là quý vị sẽ không còn khổ và thấy thật được nó là giả thực. Nếu mà quý vị mà có cái sự quán chiếu là cái thân này không phải mình, tự nhiên là quý vị sẽ bớt đi những cái khổ đau. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là thấy chân lý là cái thân này nó đâu phải là mình đâu, Bởi vì thí dụ như nó muốn bệnh là nó bệnh, mình muốn nó không bệnh được không? Không, phải không? Nó muốn bệnh là nó bệnh, là nó ngộ vậy đó. Mình đâu có muốn mình bị cảm đâu, mà nó cứ bị cảm, rồi bị nhức đầu, đau bụng, đủ thứ chỗ. Rồi ngũ tạng này mình nói là của mình, chứ bây giờ ở trong nó có bệnh gì mình cũng không có biết nữa. Có nhiều người á là cứ đi khám bác sĩ, năm nào cũng đi khám, nhiều khi năm khám 2 lần mà đổ bệnh ra ngạc nhiên lắm. Một là bệnh gan, hai là bị phổi, toàn là những cái thứ mà ghê, cancer rồi không à. Mà họ đâu có phải là họ không có đi check up đâu, họ làm hết, nhưng mà bệnh nó vẫn có. Thì như vậy đó, là mình có giỏi cách mấy, y học có giỏi cách mấy, nhưng mà cũng không có thắng được nó đâu, cũng không có làm chủ được nó đâu, đúng không ạ? Như vậy đó, là mình có cái thân này là mình bị lệ thuộc vào nó. Chứ nhiều khi mình nói mình là chủ cái thân này, chứ thật ra nó sai khiến mình, đúng không ạ? Nó sai khiến mình, nó làm chủ, rồi mình phải chịu khổ, chịu đau gì nó. Nhưng mà có ai đụng đến thân này thì mình khổ đau lắm, mình bảo vệ nó. Đó là những cái chỗ nó sai lầm. Ví dụ như cái thân này đó, là nó là của mình thiệt, mình điều khiển nó thiệt, thì có ai đụng đến thì như vậy đó là mình khổ đau, thì cái này là mình đáng nói đi. Còn này đó là hoàn toàn đó là nó sai khiến mình hết, nó làm chủ mình hết, mình là giống như là tôi tớ nó, mà có thể nói là nó tức là kẻ thù của chúng ta. Bởi vì đó, thí dụ như cái người mà quay mình vòng vòng, cái người á mà cột trói mình, cái người á mà kềm hãm mình, thì cái người đó là cái gì? Là giặc, đúng không ạ? Là giặc thì sao? Chúng ta phải giết giặc, đúng không? Chúng ta phải là không có thể nào mà nhận giặc làm con được. Mà trong kinh hay nói nhận giặc làm con là vậy đó. Nó làm chủ mình hết, nó sai khiến mình hết, nó làm cho mình đau khổ vậy đó. Nhưng mà ai đụng đến nó mình bảo vệ nó, có phải là vô minh không? Mình, nó làm cho mình khổ. Bây giờ là nếu mà nó mà có bị cái gì thì mình khổ hay là mình vui? Mình biết là năm nay là nó làm chủ mình đó, nó sai khiến mình. Bây giờ nó có cái gì á, mình nói thôi để cho nó chừa bớt đi, đúng không? Ngày xưa mày quậy tao ha, bây giờ để cho mày bệnh cho mày biết đó. Tự nhiên cái mình có khổ gì nó không? Như vậy mình bệnh là mình vui hay mình khổ? Vì bệnh là cái gì vui, đúng không ạ? Thôi bệnh vui cho đó cho biết, hồi đó giờ hành hạ tao đó, bây giờ cho giác ngộ chưa đó, thì như vậy đó. Nhưng mà có cái điều mình thì mình hay ngược lại. Ví dụ như mình bệnh thì tự nhiên mình cảm giác rất là đau buồn, mình khổ. Nhưng mà thật ra mình đau buồn, mình khổ, cái này là quý vị khổ. Thật ra cái thân nó không làm cho mình khổ, mà cái đau buồn vì nó làm cho mình khổ, đúng không ạ? Nhiều khi là tại vì là những cái đau buồn nó nằm trong tâm quý vị, còn cái thân, cái tướng và cái cảnh bên ngoài nó đều là những cái bên ngoài hết, những cái đó không làm cho mình khổ. Người ta nói thế gian này là nó làm hay làm cho mình khổ lắm, cái ngũ dục này nó làm cho mình khổ, nhưng thật ra cái tham sân si nó mới làm cho mình khổ. Quý vị thấy tại sao Đức Phật nói là cái tham sân si đó là nó còn hơn là cái nọc rắn nữa, hơn cái rắn độc. Quý vị biết tại sao mà? Bởi vì thí dụ như cái con rắn đó mà nó có cái độc của nó đó, là nó cũng cắn người khác, người khác chết thôi. Mà cái độc của tham sân si là cắn ai? Nó cắn mình, đúng không ạ? Nó vừa cắn người vừa cắn mình nữa. Cho nên cái độc đó ghê hơn. Đức Phật nói là cái độc tham sân si còn hơn là cái độc rắn hay những cái con trùng độc nữa. Bởi vì nó có thể là nó không thể nào mà rắn độc không thể nào tự cắn nó mà nó chết được. Cho nên hai con rắn nó nói chuyện với nhau đó, là anh ơi anh, nghe nói là cái nọc của mình là nó độc dữ lắm, cắn một cái là chết phải không? Nó đúng rồi, mình cắn người ta cũng chết nữa. Con rắn nó chết rồi, em mới vừa cắn lưỡi em. Nó sợ nó chết, đúng không ạ? Nhưng mà nó cắn lưỡi rồi nó thấy nó không chết. Thì như vậy cái độc của nó chỉ là cái độc của đối tượng thôi, còn cái độc của chúng ta rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy đó là những cái rất là cái nguy hiểm ở trong lòng của chúng ta. Mình phiền não, mình khổ đau bởi vì những cái duyên nó bên ngoài, mà những cái duyên bên ngoài là nó không phải là mình. Cho nên là lúc nào mà quý vị cứ quán chiếu kỹ cái thân này không phải là mình, rồi cái thế gian này vật chất của cải nó không phải là mình, thì nó tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi. Hai cái chữ tùy duyên này là một cái rất là kinh tâm. Bởi vì quý vị thấy đó là thế gian này nó đủ duyên thì nó thành à, không đủ duyên thì nó mất à. Cho nên quý vị thấy những cái chuyện mà mình tạo dựng cả đời, đến lúc nó mất thì nó mất liền à, chứ nó không có phải là nó chờ đợi mình mà nó mất. Kể cả mà vua chúa, kể cả vương vị mới đó mà thoảng chốc thì tự nhiên là trở thành một cái ông lão, một cái người thảo dân, một cái người tầm thường, hay có thể chết vì những cái chuyện mà vương vị. Cho nên đó là quý vị thấy là thế gian này nó chỉ là những cái tạm thôi, nó không phải là cái cứu kính. Mà cái cứu kính tức là cái tâm của chúng ta mới là cái cứu kính. Mà trong tâm của chúng ta đó là có hàng hà sa số chư vị Bồ Tát ở trong lòng. Quý vị có đức từ bi, quý vị có cái đức trí tuệ có sẵn. Cho nên bây giờ mình phải phát huy đức từ bi, đức trí tuệ đó, là những vị đại Bồ Tát dũng mãnh, để rồi chúng ta trở thành những vị Bồ Tát. Quý vị sống với cái tâm Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát. Quý vị sống với cái tâm chúng sanh, quý vị là chúng sanh. Đó là cái đó. Chư Phật ra đời biểu chúng ta sống với chư vị Bồ Tát thì quý vị sẽ khỏe hơn. Bây giờ quý vị có thích sống với Phật, thích sống với Bồ Tát không ạ? Thích sống đúng không? Bởi vì thích sống Phật với Bồ Tát không có làm phiền mình à, sống với Phật Bồ Tát rất là hạnh phúc. Mà ngược lại chúng ta thích sống với Phật Bồ Tát mà lại đang ở với chúng sanh đúng không ạ? À, mình á, cứ quan điểm là muốn sống với Phật Bồ Tát Quan Âm, sống với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, sống với Bồ Tát Phổ Hiền. Mình cứ nghĩ là sống với Bồ Tát bên ngoài. Mà chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ là mình sống với Bồ Tát trong lòng của mình không? Có khi nào quý vị cầu Bồ Tát trong lòng của mình chưa? Quý vị là lễ Quan Âm thì cầu Quan Âm cứu độ cho mình, mà quý vị đâu biết là trong tâm của mình cũng có vị Bồ Tát Quan Âm, cũng có lòng từ bi vô lượng, đúng không ạ? Lẽ ra mình cầu Bồ Tát Quan Âm bên ngoài, bây giờ quý vị cầu Bồ Tát Quan Âm trong lòng của mình, quý vị phát ra được cái từ bi hỷ xả trong lòng của mình, thì như vậy quý vị không những là Quan Âm là đối tượng nữa, mà mình tức là Quan Âm, mình tức là Phật, mình tức là Bồ Tát. Mà thưa quý vị là Phật, quý vị là Bồ Tát, quý vị còn khổ không? Mới nói là liền qua hết thải khổ ách. Ngay đó là qua hết thải khổ ách. Những cái đau khổ, những cái nghiệp chướng của mình nó cũng tự nó qua. Cho nên có nhiều người á, là cứ cầu Quan Âm rồi thấy cũng có linh hiển, cũng thấy mình cũng tai qua nạn khỏi vậy. Nhưng mà thật ra quý vị chỉ tai qua nạn khỏi một chút xíu thôi, chứ chưa phải là thật quý vị tai qua nạn khỏi. Bởi vì khi mà quý vị thành tâm hướng vị, hướng về Bồ Tát, cái tâm lành đó cũng có phước báo đó, thì cũng có một chút tâm hơi yên tĩnh một chút. Bởi vì mình nghĩ đến Phật, nghĩ Bồ Tát, tâm mình nó yên lành mà. Mình nghĩ đến chúng sanh, mình nghĩ đến những cái điều mà phiền não đau khổ thì tâm mình mới là vọng động, tâm mình mới là bị là bất tịnh. Nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, tâm mình nó thanh tịnh chút ít. Mà khi tâm mình thanh tịnh chút ít thì khởi được chút xíu từ bi hỷ xả thôi, cho nên nó mới tạm qua được cái khổ chút đỉnh. Nhưng mà nếu mà quý vị đó mà phát khởi được từ bi hỷ xả thực sự trong lòng của mình, mà không còn một cái chút gì gọi là hướng ngoại tìm cầu hết, chỉ một cái tâm trong sáng từ bi hỷ xả đó, quý vị có cái khổ nào mà không qua? Thì như vậy Bồ Tát ngự trị trong lòng của quý vị luôn đó. Cho nên mới nói là hằng hà sa số chư vị Bồ Tát ngự trị trong tâm, thì tự nhiên là quý vị sẽ hết tất cả những cái khổ. Thì lúc bấy giờ thì chư vị Bồ Tát ở dưới lòng đất vọt lên nhiều lắm. Cho nên Đức Phật Ngài nói rõ ràng, đây là những vị Bồ Tát là do ta độ. Khi ta thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta độ hết tất cả chư vị Bồ Tát này. Thì cái điều này là khiến cho Bồ Tát Di Lặc một lần nữa Ngài ngạc nhiên. Bởi vì Ngài ngạc nhiên là chư vị Bồ Tát đông như vậy, Rồi những vị Đại Bồ Tát được thuần thuộc mà thần thông diệu dụng như vậy, làm sao mà có thể gọi là độ mà nó đúng nghĩa được? Bởi vì Phật Thích Ca thành đạo thì từ lúc thành đạo đến nay chỉ có 40 năm thôi, còn chư vị Bồ Tát tuổi thọ vô lượng, lại là đông vô số, làm sao độ được? Ngài thắc mắc, cho nên Ngài mới hỏi Đức Phật. Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát sanh lòng nghi hoặc, lấy làm lạ chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Đại Bồ Tát đó, làm cho trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không biết tại sao mà Đức Phật thành đạo chỉ trong một cái thời gian ngắn mà lại giáo hóa rất nhiều chư vị Bồ Tát mà ở nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái điều mà Ngài rất là ngạc nhiên. Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao lâu, đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng Đại Bồ Tát này giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm không thể hết, chẳng đặng ngàn mé, chúng đó từ lâu những lại ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật trồng các cội lành, thành tựu đạo Bồ Tát, thường tu phạm hạnh. Tức là Ngài thắc mắc là Đức Phật Như Lai lúc làm thái tử rồi rời khỏi cung điện dòng họ Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, rồi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay chỉ mới hơn 40 năm thôi. Thì 40 năm mà lúc Đức Phật Ngài thành đạo là 31 tuổi, thì 18 tuổi xuất gia, 16 năm khổ hạnh, 6 năm rồi 6 năm tầm đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Rồi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề giác ngộ thì khoảng 11 năm. Thì như vậy là Ngài 29 tuổi thành đạo, mà nói là nới đây 40 năm, thì như vậy lúc bấy giờ Ngài khoảng chừng 69-70 tuổi. Nghĩa là lúc Ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này vào khoảng độ tuổi là 69 hay 70 tuổi thôi. Thì Ngài mới 40 năm mà Ngài giáo hóa nhiều chư vị Bồ Tát như thế, cho nên khiến cho đại chúng rất ngạc nhiên. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Thí như có người sắc đẹp tóc đen tuổi 25, chỉ người trăm tuổi nói đó là con của ta, người trăm tuổi nọ cũng chỉ gã tuổi nhỏ là cha của ta, đẻ nuôi ta thải, việc đó khó tin. Đức Phật cũng như thế. Ở đây Ngài nói là giống như ở người đời mà chỉ cái người già trăm tuổi đó nói, rồi cái người 25 tuổi chỉ người già trăm tuổi nói đó là con tôi đó, tôi đẻ ra và tôi nuôi nấng. Quý vị tin nổi không? Đâu có tin được, ở thế gian đâu có chuyện mà nó ngược như vậy. Cho nên đó, Ngài lấy cái chuyện thế gian và Ngài bẻ lại Đức Phật, hỏi Đức Phật là tại sao có chuyện kỳ lạ như thế, để cho Đức Phật thuyết pháp. Từ lúc thành đạo nhận đến nay kỳ thiệt chưa bao lâu mà các đại chúng Bồ Tát đó đã nơi vô lượng nghìn muôn ức kiếp, các Phật đạo siêng tu tinh tấn khéo nhập sức trụ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, đặng thần thông lớn tu hành thanh tịnh đã lâu, khéo hay thứ đệ tập các pháp lành giỏi nơi vấn đáp, là quý báu trong loài người tất cả thế gian rất là ít có. Ngày nay Đức Thế Tôn mới nói lúc đặng Phật đạo bắt đầu khiến kia phát tâm giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thành Phật chưa bao lâu mà bèn thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con dầu lại tin Phật, tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói chưa từng hư vọng, Chỗ Phật biết thảy đều thông suốt như các Bồ Tát mới phát tâm. Khi sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận, sanh nhân duyên tội nghiệp, phá chánh pháp. Kính thưa Đức Thế Tôn, mong vì chúng con giải trừ lòng nghi của chúng con, mà các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này cũng chẳng sanh nghi, tức là sợ những người sao sanh nghi là Đức Phật làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà độ nhiều đệ tử vô lượng vô biên, mà những vị này là đã được nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, những vị này đã giác ngộ từ vô lượng kiếp. Cho nên đó là ngài sợ những người sao mà không có tin được cái việc này rồi lại sanh ra phỉ báng là Đức Phật nói những cái việc không đúng. Thì bây giờ Đức Phật mới giải thích một cái điều rất là hy hữu như thế này. Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng: thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng: các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại biểu các đại chúng: các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát ngài Di Lặc làm đầu chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế rồi lại nói: cuối mong nói đó chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Đức Phật sợ các đệ tử ngài nói ra thì lại không chịu tin, cho nên ngài nhắc tới ba lần các ông phải nên tin lời của Như Lai, bởi vì lời của Như Lai rất là chắc thật. Quý vị thấy là một Đức Phật mà ngài lời nói của ngài thì đương nhiên là các đệ tử phải là tin hiểu hết, nhưng mà bởi vì người ta sống là bằng cái lý trí chứ không có phải là sống bằng theo cái mê tín, cho nên những điều Đức Phật nói là cái điều rất cao thâm vi diệu, nó vượt ngoài suy nghĩ của chúng ta. Cho nên Đức Phật muốn nhấn mạnh như thế là để cho các đệ tử đừng không phải dùng cái tư tưởng, dùng cái ý niệm để mà tin Như Lai. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn tin một ai giống như là Đức Lạc Lai Lạc Ma đi, ngài có cái nổi tiếng, cho nên á là khi ngài đi đến đâu thì có nhiều người là tin liền, nghe lời ngài nói làm sao là tin liền. Nhưng mà tin cái đó là bằng tâm tin hay bằng ức niệm tin, hay bằng ý tưởng tin, hay là tin theo cái xu hướng, hay là tin theo cái phong trào nữa. Nhiều khi không biết Đức Lạt Ma là ai hết, mà không biết ngài tu cái pháp gì, nghe nói thì nghe người ta cái mình cứ tin à, rồi mình đến mình nghe rồi bắt đầu là rồi mình mới hiểu, rồi hiểu thôi. Thưa quý vị, hiểu thôi chưa phải là bằng một cái tâm mà tin nữa, mà giác ngộ thì mới tin. Cho nên á, mà cái đó là theo một cái ý niệm quan điểm để mà tin tưởng thôi. Mà ở chỗ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái chỗ là cái pháp sâu thẳm hơn, tức là những lời ngài sắp nói ra đây chúng ta không thể nào tin bằng cái quan điểm và ý niệm. Bởi vì quan điểm ý niệm là dễ dàng rồi, ngài không cần nhắc lại ba lần, mà các ông phải tin, tức là phải lấy tâm mà tin, lấy trí mà hội, chứ không phải là theo cái quan điểm nữa. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi mà bảo đó rằng: các ông lắng nghe sức bí mật thần thông của Như Lai. Tất cả trong đời trời người A-tu-la đều cho rằng nay Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích, cách thành già gia chẳng bao xa, ngồi nơi đạo tràng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thiệt ta thành Phật nhẫn lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Ví như trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên, giả sử có người nghiền làm phi trần qua mười phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một bụi trần đi qua phía đông như thế cho hết tất cả vi trần đó. Tức là Ngài nói là Ngài không có phải mọi người cho là Ngài thành Phật là chỉ có 40 năm thôi, nhưng thực tế Ngài đã thành Phật đã vô lượng vô biên A Tăng Kỳ vô số kiếp đến nay rồi. Ngài thành Phật lâu xa như vậy. Và Ngài ví dụ giống như là có một người mà họ nghiền hết cái quốc độ này thành bụi, thành vi trần, mà đi qua vô số vi cõi nước đó, rồi thả hạt bụi xuống, rồi đi qua vô số cõi nước thả hạt bụi xuống, rồi cộng hết tất cả các số nước đó thì bằng mới bằng cái số là Đức Phật đã thành đạo đã lâu xa rồi. Quý vị tin nổi không? Thì Đức, nếu mà Đức Phật thành đạo lâu xa thì tại sao lại có hiện tượng là Ngài ra đời dường lâm tỳ ni, rồi ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề mà Ngài giác ngộ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ở đây Ngài nói Ngài thành Phật đã lâu rồi, và Ngài thành Phật đã lâu cho nên Ngài độ chúng cũng lâu rồi, đúng không? Cho nên chư vị Bồ Tát mới đông nhiều như vậy. Thưa quý vị, Phật này là Phật gì ạ? À? Đây chính là Phật tâm. Vì Phật tâm của chúng ta đã thành Phật lâu lắm rồi, cho nên mới nói là chúng ta có một cái viên minh châu thường sáng là vậy. Tức là đã có sẵn rồi nhưng mà chúng ta lại quên. Quý vị có công nhận là trong lòng của mình có cái tâm thanh tịnh không à? Công nhận đúng không? Cho nên bữa nào tâm của quý vị nó yên, nó tròn sáng thì cái tâm đó từ đâu tới à? Ở trong lòng nó hiện ra, đúng không? Chứ đâu phải là nó từ đâu mà nó tới. Chỉ cần á, là quý vị đó là để tâm mình nó thanh tịnh, tự nhiên là trí của mình nó sáng ngời. Đó là một cái sẵn. Thì như vậy cái tâm sáng ngời đó là đã thành vô lượng vô biên kiếp rồi. Mình ở trong sanh tử bao lâu thì cái tâm Phật này đã thành tựu bao lâu rồi, đúng không ạ? Quý vị xuống địa ngục tâm này cũng không mất, lên thiên đàng tâm này nó vẫn tròn sáng, nó đã có mất gì đâu, đúng không? Mới nói là chúng ta đã thành Phật là như vậy. Quý vị có tin là mình đã thành Phật không? Nếu mà đã thành Phật tại sao mình là chúng sanh, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà quý vị giác ngộ rồi, ông Phật từ đâu tới? Khi mà quý vị giác ngộ, ông Phật từ đâu tới? Từ trong lòng mình nó hiện ra, đúng không ạ? Giống như là Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi nơi cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ, thì cái sự giác ngộ từ đâu tới? Từ trong lòng mà nó phát ra. Cho nên Đức Phật thuyết pháp để cho chúng ta giác ngộ làm sao? Để cho trong lòng của mình nó phát ra thôi. Cho nên nó là đạo tâm đó, hay nó là đạo tâm kiên cố, hay là nó là Phật tâm sáng ngời, nó là những cái sẵn trong lòng của mình. Thì như vậy đó là mình là đã thành Phật rồi, nhưng mà chúng ta không tự biết. Chúng ta chỉ thích sống với cái tâm chúng sanh thôi. Cho nên là cái phẩm đầu đó, là cái phẩm mà Tùng Địa Võng Xuất, thì Đức Phật nói là trong lòng mình có nhiều vô số chư vị Bồ Tát lắm, cho nên chúng ta phải phát huy chư vị Bồ Tát đó. Bây giờ thí dụ như là quý vị khởi được một cái tâm từ bi, khởi được cái tâm đó, là có phải là quý vị độ được một vị Bồ Tát trong lòng của mình không? Rồi quý vị là thương, khởi một cái tâm từ đối với một chúng sanh nào đó, đã là một vị Bồ Tát rồi. Rồi quý vị khởi một cái tâm nó vô thượng sức trần, đó là vị Bồ Tát vô thượng Bồ Tát. Rồi quý vị đó là mình không có còn tạo một cái khoảng cách nào đối với mọi người hết. Mình thấy tất cả chúng sanh và mình đồng chung một cái nghiệp khổ, đồng chung một cái Phật tánh, tất cả chúng sanh đều như nhau hết. Quý vị có thấy tất cả mọi người có giống nhau không à? Thật ra chúng ta rất là giống nhau, phiền não cũng giống nhau, máu thịt cũng giống nhau, đúng không ạ? Rất là giống, gọi là đồng dạng. Ngày xưa mình học đó là hai cái đồng dạng thì nó tự kết nối với nhau, đúng không ạ? Mà cái nào mà nó không đồng dạng thì tự nó tách ra, đúng không? Mà chúng sanh đồng dạng cũng tham sân si cũng giống nhau à. Quý vị có tin là giống nhau không? Mình nói á, mình nói người kia là cái người xấu, người kia là cái người dở, nhưng mà người kia cũng thấy mình là xấu, người kia cũng thấy mình là dở, giống nhau à, đúng không ạ? À? Nhưng mà có một cái về cái dở của mình không giống cái dở của người ta, cho nên mình thấy nó khác thôi, nhưng mà cái chất của cái dở thì nó giống nhau à. Một người phiền não cái chuyện này, người phiền não cái chuyện kia, rồi cái thân này người có cái bệnh này, người có cái bệnh kia à. Không ai tốt mà cũng không ai xấu cả, cho nên mỗi người giống như vậy, mỗi người cũng có cái đẹp riêng, nhưng mà mỗi người cũng có cái xấu riêng. Nhưng mà mình lấy cái này mình chảnh hơn người ta, người kia lấy cái người ta hơn mình, ta chảnh lại mình, cho nên mới có sự tranh đấu. Chứ thật ra đó là thế gian này là nó giống nhau, không khác gì hết. Chư Phật, chư vị Bồ Tát thấy như thế, cho nên các ngài là thương tưởng chúng sanh bình đẳng, không có người thân, cũng không có cái người sơ. Các ngài không thấy là bà con thân thuộc của mình hiện tại là người thân của mình đâu. Rồi các ngài không thấy chúng sanh bên ngoài không phải dòng tộc, là cái người sơ, là cái người xa lạ đâu. Mà các ngài thấy tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, đều là thân bằng hết. Nhưng mà nói như vậy đó thì nó vẫn để cho mình dễ hiểu thôi. Nói một cách mà nó xác đáng, các ngài thấy tất cả chúng sanh đều như nhau cả, không còn có sự phân biệt đây kia nữa, là quý vị phát được những cái tâm Bồ Tát rộng lớn vô biên. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị phát được những chư vị Bồ Tát đó. Khi mà quý vị phát được những chư vị Bồ Tát đó, có phải là quý vị đã độ những vị Bồ Tát đó không à? Lẽ ra ngày xưa tâm mình nó phiền não, mình đau khổ, bây giờ quý vị phát khởi những cái tâm lành, những cái tâm thương tưởng những cái người mà oán thù với chúng ta, chúng ta cũng thương tưởng được. Khi mà quý vị mà khởi được những cái tâm đó rồi đó, là quý vị đã độ được những chư vị Bồ Tát. Thì quý vị, những vị Bồ Tát đó là đệ tử của quý vị, đúng không? Quý vị quay chưa? Quý vị là có đệ tử Bồ Tát không á, chứ không phải là đệ tử là chúng sanh đâu, đúng không ạ? Thì đó là cái chỗ mà đến sau này quý vị thành đạo thì quý vị được vô số vô lượng vô biên Bồ Tát xoay quanh quý vị. Cho nên đó là quý vị đọc kinh là quý vị hay thắc mắc á, là nhất là trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm thọ ký đó quý vị học rồi đó, nói là thí dụ như ngài A Nan trải qua vô lượng vô biên, phụng thờ nhiều chư Phật, rồi thành Phật hiệu là gì đó, rồi sanh ra quốc độ đó mà toàn lưu ly xà cừ mã não bảy báo không, rồi quốc độ đó toàn là chư vị Bồ Tát không à, chứ không có chúng sanh như chúng ta ở đây. Mình nghe mình ham, mình tưởng mình về đó sẽ có cái cõi nào đó, nhưng mà Đức Phật thọ ký đó, tức là đã thọ ký là ngay bây giờ và đã thành đạo rồi, nhưng mà trải qua vô số kiếp là làm sao? Vô số kiếp tức là mình chuyển hóa một cái tâm phiền não thành một cái tâm Bồ Tát, đó là một kiếp của chúng ta, đúng không ạ? Rồi quý vị chuyển hết tất cả những cái tâm phiền não đó thì quý vị đã trải qua vô lượng vô số kiếp rồi, đúng không? Thì mà một tâm phiền não đó biến thành một vị Bồ Tát thì như vậy có phải là cõi nước của quý vị toàn Bồ Tát không, đúng không? Cho nên mình thấy là nhiều khi trong kinh là nó huyền bí, nhưng mà khi mà quý vị hiểu được ý kinh rồi, quý vị mới thấy là Đức Phật diễn kinh, tức là diễn một cái thế giới của nội tâm. Ngài lấy thế giới nội tâm của Ngài mà để diễn tả một cái thế giới nội tâm của chúng sanh. Cho nên gọi là, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới hoa tạng đó. Đó là một cái thế giới mà rất là huyền bí, lung linh, nhưng mà nó lại ngay nơi trong lòng của mình. Thì như vậy quý vị thấy đạo có xa không? Đạo không xa. Phật có xa không? Phật không xa. Bồ Tát có xa không? Bồ Tát cũng không xa. Phật, Bồ Tát, đạo gì nó cũng ở trong lòng của mình hết. Cho nên mới nói lại hai chữ là đạo tâm đó, tức là tâm đạo, là nó rõ ràng như thế. Cho nên đó là ngài nói là ngài là đã giáo hóa nhiều vô số vô lượng chư vị đại Bồ Tát, đến nay đều thành Phật đó. Đó là cái chỗ mà ngài nói một cách nó rõ ràng. Các thiện nam tử y ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy gẫm so tính biết được chăng? Di Lạc Bồ Tát thải đều bạch rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được, đếm được, chẳng phải tâm lực biết đến được cả. tất cả thanh văn duyên giác cùng trí vô lậu cũng chẳng thể suy nghĩ biết được hạn số đó. Chúng con trụ bậc bức thối ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Nếu mà tính đếm mà cái số mà Đức Phật ngài thành đạo đến nay bao lâu đó là không ai biết được hết. Thanh văn cũng không biết được, duyên giác biết không được, kể cả tụi con á là Bồ Tát bức thối rồi đó mà cũng không biết được luôn, đúng không hả? Quý vị biết nổi chưa? Chư Bồ Tát còn biết không nổi, làm sao chúng ta biết nổi đây? Tại sao biết không nổi? Bởi vì không có chỗ để biết, không có chỗ để hiểu, càng hiểu càng xa, càng biết càng chẳng thấy. Tức là Đức Phật muốn nói, Đức Phật đã thành đạo từ lâu xa lắm mà lâu xa đó không thể biết, thì như vậy quý vị nghĩ là xa bao nhiêu? Cái xa mà cái trí mình không thể biết được luôn là cái xa chừng bao nhiêu? Là không xa chừng bao nhiêu cả, là ở trước mắt này thôi. Khi mà quý vị không còn ức niệm, không còn tư duy, không còn suy nghĩ, tâm của quý vị sáng thì mới biết là Đức Phật là bao nhiêu, sanh ra ở đâu và đến nay bao nhiêu kiếp, đúng không ạ? Xa như vậy đó. Bởi vì sao? Quý vị nếu mà tính số cõi nước, tức là tính cái số ức niệm của chúng ta, quý vị bao nhiêu niệm khởi, bao nhiêu tâm hành, mỗi tâm hành là một cõi nước, mỗi tâm hành là một quốc độ, thì như vậy đó là trải qua hết tất cả những cái cõi nước, hết tất cả những cái tâm hành mình thì mới biết là Phật đó đã bao lâu, đúng không ạ? Ngay bây giờ tâm quý vị thanh tịnh, trí của quý vị sáng, liền trải qua vô số ức niệm đó, liền thấy Phật hiện tiền, liền biết là Phật đó đã lâu mà chưa từng lâu. Chính lâu mà chưa từng lâu thì mới biết được tuổi thọ của Đức Thích Ca thành đạo từ bao lâu rồi. Nghe rất khó hiểu đúng không? Bởi vì đâu có chỗ để mà hiểu. Bởi vì mình càng hiểu là cái hiểu đó là cái tư tưởng, là cái phiền não, làm sao thấy Phật được, làm sao mà biết được đây. Đó là cái chỗ mà không thể nào hiểu được. Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên. Bây giờ Phật bảo các chúng Bồ Tát, các thiện nam tử, ta nay sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó hoặc dính vi trần, hoặc chẳng dính vi trần, đều nghiền cả vi trần, cứ một trần là một kiếp. Từ ta thành Phật những đến nay, lâu hơn số đó trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Từ đó những lại ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kỳ, cõi nước khác dẫn dắt lợi ích chúng sanh. Thì Đức Phật thành đạo rất là lâu xa rồi mà đều dẫn dắt chúng sanh cả. Chúng ta cũng có Phật mà chúng ta chưa từng dẫn dắt chúng sanh, mà chúng ta đi theo chúng sanh tạo nghiệp thôi, đúng không? Cho nên chúng ta mới khổ đây nè. Còn Đức Phật á, là ngài là dẫn dắt chúng sanh, lúc nào có cái tâm phiền não, ngài chuyển tâm phiền não đó thành cái tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác. Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác. Một cái tâm mà giác ngộ, đó là một vị Bồ Tát. Dẫn dắt chúng sanh là vậy đó, đúng không? Cho nên bây giờ mà quý vị mà muốn sau này quý vị có nhiều vô số chư vị Bồ Tát, thì quý vị chịu khó đừng theo tâm phiền não nữa, đừng theo cái tâm chúng sanh nữa. Nhiều khi quý vị theo những cái cuộc vui ở thế gian, nó vô bổ dữ lắm, nhưng mà nó bởi vì theo cái nghiệp, rồi chúng ta tạo những cái nghiệp quả, nghiệp nhân. Mà tạo nghiệp quả, nghiệp nhân đâu phải là nó dừng ở đó đâu, rồi bị cái nghiệp nhân, nghiệp quả đó kéo mình vào trong cái luân hồi sanh tử, rồi chịu những cái quả báo đó. Cho nên nó trùng trùng niệm khởi, trùng trùng nghiệp báo như thế. Cho nên mấy quý vị mới trải qua nhiều cõi nước như thế mà vẫn chưa biết được Phật mình là ai, đúng không ạ? Bây giờ quý vị rút gọn lại tất cả những tâm tư, tất cả những phiền não, quý vị tự chuyển hóa hết, để cho tâm của mình ở trong sáng. Khi tâm mình ở trong sáng nhiều thì chư vị Bồ Tát nhiều. Quý vị đừng sợ mình nhiều phiền não, chỉ sợ mình không chịu dẫn dắt chúng sanh thôi. Nhiều phiền não chừng nào mà quý vị chuyển hóa nhiều chừng đó, quý vị được nhiều Bồ Tát thôi, đâu có sợ. Nhiều khi mình nói là mình muốn mình ít ít phiền não đó, mình tu á mình phải bớt bớt đi, nhưng mà đó là trong tâm của mình đâu có bớt được đâu, đúng không? Phiền não nó trùng trùng điệp điệp, nhưng mà quý vị đừng có ngán. Ở vì mình nghĩ là ô phiền não nhiều chừng nào thì quý vị sẽ có được nhiều Bồ Tát đệ tử chừng đó. Mà quý vị được nhiều Bồ Tát đệ tử đó là cái quốc độ quý vị to lớn, đúng không ạ? Cảnh giới quý vị càng trong sáng. Nhưng mà quý vị có được nhiều vị Bồ Tát thì quý vị sẽ có nhiều cái an lạc, nhiều cái hạnh phúc. Một tâm niệm thiện lành là quý vị sẽ được nhiều hạnh phúc. Một cái tâm niệm mà tự giác, giác tha là quý vị được nhiều cái an lạc, nhiều chúng Bồ Tát, nhiều cái an lạc chừng đó. Cho nên đó là chư vị Bồ Tát hay nói là giáo hóa chúng sanh mà không biết mệt mỏi đó. Tức là giáo hóa nhiều chúng sanh mà không có biết mệt mỏi gì hết. Tức là mình có nhiều phiền não, mình cố gắng mình tu hành, tu hành thì mình hết phiền não. Và khi mà quý vị hết phiền não là từ bi hỷ xả của quý vị là nó trói sáng thôi. Ai cũng nghiệp tập, ai cũng phiền não hết, nhưng mà mình cố gắng mình tu hành, mình cố gắng mình giải trừ những cái nghiệp chướng thì tâm của mình nó trong sáng. Mà trong sáng chừng nào là quý vị có nhiều cái công đức chừng đó, nhiều chư vị Bồ Tát chừng đó thì quý vị rất là hạnh phúc, rất là an lành. Đó là cái chỗ mà các ngài từ xa vô lượng kiếp mà các ngài luôn luôn là dẫn dắt chúng sanh. Mình đừng có theo chúng sanh nữa, mình đừng có để chúng sanh dẫn dắt mình nữa, mình đừng có để những cái tâm mà nó ham muốn, những cái tâm mà sân si, những cái tâm mà nó phiền não nó dẫn dắt mình đi nữa. Bây giờ mỗi lần mà có phiền não, mỗi lần mà có tham sân si là mình biết nó rồi đó. Nhưng mà chúng ta thường thường là chúng ta có cái bệnh, ai làm cho mình phiền não là mình kiếm người đó để mà thủ tiêu người đó, mà mình không biết là cái phiền não đang ngự trị trong lòng đã đang giết mình. Cho nên đó là mình gọi là mình bị hai cái chuyện gọi là người ta nói là gì đó, lưỡng thọ địch đó. Tức là bên ngoài cũng địch mà trong lòng cũng địch nữa. Bây giờ mình kiếm người ta thủ tiêu, người ta có nhịn không? Người ta đâu có nhịn, người ta cũng chống mình. Có ai mà bị chửi mà người ta xếp re không? Đâu có đâu, người ta cũng tìm cách chống mình. Rồi trong lòng của mình bị cái phiền não đó thiêu đốt trong lòng của mình, tức là mình bị thọ địch hai bên luôn. Quý vị chịu nổi không? Chịu đâu có nổi. Cho nên vì vậy sống ở thế gian này quý vị rất là khổ. Bây giờ quý vị bị phiền não, cái đối tượng là mình, lòng mình đang phiền não, giải quyết lòng mình chứ không phải là giải quyết đối phương, đúng không? Giải quyết người ta, nếu mà quý vị á mà giải quyết đối phương gọi là lượng tiễn thọ địch gì đó, à quý vị là một lúc là quý vị bị hai cái mũi tên trong lòng và cái mũi tên bên ngoài là giết quý vị không còn manh giáp đó. Đó là rất là nguy hiểm. Cho nên á là vấn đề là giải quyết phiền não chứ không phải là giải quyết con người. Đó là cái chỗ mà chúng ta người tu hành là chúng ta phải biết. Mà giải quyết phiền não tức là dẫn dắt chúng sanh, chuyển hóa chúng sanh thành giác ngộ, chuyển hóa chúng sanh thành Bồ Tát. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài làm điều đó. Cho nên khi ngài thành đạo rồi có vô lượng Bồ Tát từ lòng đức vọt lên đó. Để đến khi nào mà quý vị giác ngộ rồi thì quý vị cũng có chư vị Bồ Tát từ lòng đức vọt lên y như là cái bản kinh Pháp Hoa này. Cho nên cái bản kinh Pháp Hoa này tức là một cái bản tâm mà. Cho nên là quý vị mà gìn giữ được cái bản tâm tức là quý vị gìn giữ được kinh. À, các thiện nam tử nơi chặng giữa đó, ta nói Phật nhiên đăng vân vân, Và lại nói có các Đức Phật nhập Niết Bàn như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng. Ngày xưa mình nói là Đức Phật Ngài diễn tả ở những cái kinh kia, Ngài nói khi ta là một vị tiên nhân, rồi theo Phật Nhiên Đăng, được Phật Nhiên Đăng thọ ký, từ đó mà ta hành Bồ Tát Đạo đến nay. Thì mình cứ lấy là Phật Nhiên Đăng là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni đầu tiên, để rồi Ngài mới hành Bồ Tát Đạo mới thành Phật. Nhưng mà ở đây Ngài nói ở trong cái chặng giữa đó mà ta nói Phật Nhiên Đăng đó, và các vị Phật mà nhập Niết Bàn rồi sanh ra nhập Niết Bàn vân vân chỉ là phương tiện thôi. Mà thiệt là ta thành Phật á là xa hơn đó nhiều lắm, chứ không phải là từ Phật Nhiên Đăng không. Bởi vì đây là cái phương tiện để cho người ta hiểu thôi, chứ thật ra Ngài đã thành Phật lâu lắm rồi. Mới nói là ở cái chỗ quý vị tu hành mà lại là không có chứng đắc là như vậy, đúng không? Bởi vì quý vị đã thành Phật rồi mà chứng cái gì nữa, đúng không? Ví dụ như là bây giờ quý vị chưa có thành Phật, quý vị tu hành á, quý vị được thành Phật đó là tôi và tôi chứng quả thành Phật, chứng quả Bồ Đề. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài đã thành Phật rồi, còn chứng cái gì nữa đâu. Ví dụ như á, là quý vị là xưa nay đã thành Phật rồi nhưng bị gì phiền não thôi. Bây giờ quý vị hết phiền não rồi, tự nhiên tâm Phật của mình nó sáng ngời, quý vị có phải là quý vị thành Phật không? Đâu có thành đâu, là quý vị đã thành rồi mà thành gì nữa. Giống như bây giờ quý vị có một cái viên minh châu để trong cái tủ mà mình để mình lâu quá mình không biết chỗ nào. Bây giờ quý vị có người chỉ, hay bữa nào quý vị ngồi quý vị tự nhớ lại, quý vị lấy được viên minh châu ra, quý vị có nói là tôi được viên minh châu không? Đâu có được, nó đã có sẵn rồi thì nói là đâu có được nữa. Mình xưa nay mình đã giàu có rồi, mình đã có viên minh châu rồi, tự mình quên thôi. Cho nên bây giờ mình nhớ lại. Chứ bây giờ mà quý vị tu hành á, mà quý vị tu mà khá khá, quý vị tu mà giỏi hơn người ta một chút, mà quý vị thấy là mình tu giỏi hơn người ta, đây là cái bản ngã rồi. Là đâu có phải là bây giờ quý vị tu cho quý vị giác ngộ, mình nói mình giác ngộ hơn người ta cũng không có phải hơn nữa. Mình nghĩ mình có hơn được không? Người ta cũng có giống mình vậy đó, không có khác gì hết, mình không hơn người ta đâu. Ví dụ như bây giờ là hai người đều có viên minh châu hết. Một người á thì phát hiện ra mình có viên minh châu rồi, rồi cái người mà phát hiện ra mình có viên minh châu rồi á là biết cái người kia cũng có viên minh châu như vậy đó, mà người ta chưa phát hiện thôi. Mình có dám nói là mình giàu hơn người ta không? Mình giàu bằng người ta thôi à, chứ mình không có giàu hơn người ta. Cho nên bây giờ mà các bạn á, mà nếu mà tu giỏi hơn, mình thấy hơn người ta là quý vị chưa có giỏi rồi. Mà quý vị tu mà có giỏi cho quý vị chứng quả giác ngộ Bồ Đề đi nữa, quý vị cũng bằng ta, quý vị không có hơn. Cho nên Phật và Bồ Tát không bao giờ chảnh chẽ trơn á. Các ngài á, là các ngài thấy, các ngài nói tất cả chúng sanh với Như Lai giống nhau, không khác gì hết. Cho nên các ngài rất là dễ thương. Còn mình á, mình tu khá khá hơn chút là mình thấy mình không có dễ thương rồi, đúng không? À, mình đi là mình hơi kênh kênh rồi, đúng không? Thì như vậy đó là mình không có hiểu được đúng cái đạo lý. Chứ còn nếu mà quý vị hiểu được đúng đạo lý rồi, quý vị tu giỏi chừng nào, tu khá chừng nào, thấy ai cũng vậy à, thấy chúng sanh cũng giống như mình thôi, cái tình thương rất là bình đẳng, rất là an lành, không thấy mình hơn người ta. Cái người họ đang tạo nghiệp đó, mình cũng không thấy mình hơn người ta, nhưng mà mình biết người ta khổ, mình tìm cách mình giúp người ta để cho người ta bớt đi những cái khổ thôi. Nhưng thật ra người ta cũng đã thành Phật rồi, người ta cũng có trí giác ngộ giống như mình, không có khác. Cho nên vì vậy là cái tâm khinh thường không có. Cho nên rồi quý vị đến học đến cái phẩm mà thường bất khinh đó, thấy ai ngài, các ngài cũng nói là tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều đã thành Phật rồi, tôi không dám khinh đâu. Mà ngài không phải là nói bỉa môi, mà ngài nói từ trái tim của ngài như thế. Nhưng mà có người không tin thì lấy đá cây ngói gạch chọi ngài, có người thì tin hiểu thì người ta có một cái chủng tử Bồ Đề đó. Như vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy rằng là ở trong cái bản kinh Pháp Hoa này là diễn tả lên một cái nguồn tâm rất là rộng lớn. Đức Phật ngài rất là công bằng mà ngài nói những cái đạo lý mà để giác ngộ cho tất cả chúng ta. mà khiến cho chúng ta tự giác ngộ. Khi giác ngộ rồi, bắt đầu chúng ta phổ độ chúng sanh, tức là dẫn dắt chúng sanh thành chư vị Bồ Tát hết, để cho tâm mỗi ngày mỗi trong sáng, trí mình mỗi trong sáng. Cho nên kinh Pháp Hoa là một bản kinh, cũng là một cái bản tâm trong lòng của chúng ta. Cho nên quý vị tự soi sáng lại mình, tự chuyển hóa những cái tâm nghiệp mình, để rồi quý vị sẽ có độ rất nhiều chư Phật, chư vị Bồ Tát trong lòng của mình. Mà quý vị độ Phật, độ Bồ Tát, tức là quý vị đã là Phật rồi. Thì quý vị đã là Phật thì chúng ta không còn có khổ nữa. Thì mình sống với cái tâm rộng lớn thanh tịnh đó, trí sáng ngời như thế, thì tất cả những cái hiện tướng bên ngoài chỉ là cái giả tạm thôi, không phải là cái vấn đề. Vấn đề của chúng ta là dẫn dắt chúng sanh, vấn đề của chúng ta là độ chúng sanh. Bây giờ chưa có sức độ chúng sanh bên ngoài thì trước nhất quý vị nên độ chúng sanh trong lòng của mình trước. Thì được như vậy đó là quý vị sẽ giác ngộ giải thoát. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chẳng thành Phật đạo.